là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
Huyện Yên Bình hoàn thành gần 100 km đường giao thông nông thôn, đạt hơn 200% kế hoạch thực hiện chương trình số 190 của tỉnh ủy.
Tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong các trường học năm học mới 2020-2021.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính tại huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sáng ngày 26 tháng 8 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo quy định. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các ban ngành trung ương được phân công theo dõi địa bàn tỉnh Yên Bái. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban ngành đoàn thể, chỉ huy trưởng, chính ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bí thư huyện ủy Văn Yên, bí thư thành ủy Yên Bái, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trưởng các ban hội đồng nhân dân tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bám sát chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hiện nay công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đang đảm bảo đúng tiến độ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Các quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng yêu cầu của Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự dự kiến giữ các chức danh trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những đồng chí được lựa chọn để giới thiệu nhân sự phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Trung ương và của tỉnh, trong đó phải đảm bảo có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, là trung tâm quy tụ, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong chặng đường tới. Theo chương trình, trong thời gian 1/2 ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị thực hiện đầy đủ 5 bước trong quy trình theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Tại các hội nghị, trên tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch và dân chủ, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau tháng 8, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ ở mức khá. GDP tăng bình quân cả giai đoạn ước đạt 7,64% trên năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 85.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 505.000 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư và cải thiện, nhất là hạ tầng giao thông. Có khoảng 730 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2,57% trên năm. Quốc phòng an ninh và đối ngoại được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối với tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chủ động thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Với tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 3,8%, giá trị sản xuất công nghiệp được duy trì. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, tính đến ngày 31 tháng 7, tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt trên 1.711 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch. Phấn đấu đến hết năm 2020 đạt 100% kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo tình hình trong nước và thế giới, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, với 21 chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm giải pháp thực hiện. Dự kiến vốn đầu tư công 5 năm 2021-2025 là trên 13.519 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, trên cơ sở những khó khăn vướng mắc của tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm cho chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 đối với hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tăng mức hỗ trợ theo tiêu chí định mức cho tỉnh Yên Bái, không áp dụng quy định giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương trước ngày 31 tháng 8 đối với các nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 sang được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn trong năm 2020, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục làm việc với Quỹ Ả Rập Xê Út để đẩy nhanh tiến độ ký hợp định dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái. Đồng thời rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục cấp vốn đối với nguồn vốn ODA và thủ tục thu hồi vốn ứng trước để tỉnh Yên Bái có cơ sở giải ngân theo quy định. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu các tỉnh thành tham gia đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu tất cả các ý kiến kiến nghị, góp ý của các địa phương, vùng trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng, kết hợp với các ý kiến của các vùng còn lại trong cả nước để xây dựng các nội dung phản hồi, giải đáp vướng mắc của các địa phương một cách kịp thời.
Năm 2020, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình phấn đấu kiên cố hóa 45 km đường giao thông nông thôn. Hết 8 tháng năm 2020, huyện đã thực hiện được hơn 90 km đường giao thông với tổng kinh phí 66 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh là 36 tỷ đồng, ngân sách huyện 11 tỷ đồng, còn lại 19 tỷ đồng huy động sự đóng góp của nhân dân. Cùng với đó, huyện đã huy động sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp đóng góp trên 1.600 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn và xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện sẽ tập trung kiên cố hóa đường giao thông nông thôn cho 3 xã chuẩn bị về đích nông thôn mới trong năm 2020 là Đại Đồng, Vũ Linh và Xuân Long. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp để làm đường giao thông nông thôn tại 19 xã thị trấn còn lại. Phấn đấu sẽ hoàn thành kiên cố hóa hơn 10 km, đưa tổng số đường giao thông nông thôn toàn huyện trong năm 2020 lên 100 km.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một trưởng thôn năng động nhiệt tình trong công việc, chị Hoàng Thị Lan, dân tộc Tày, trưởng bản Dinh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, còn là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế có thu nhập mỗi năm đạt gần 1 tỷ đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến xã Việt Hồng để tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lan qua phóng sự sau. Sau nhiều năm canh tác trồng lúa, trồng ngô và những cây trồng lâu năm như keo, bồ đề không đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2015, chị Hoàng Thị Lan, bản Dinh xã Việt Hồng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng và chuyển đổi hơn 3 hectare sang trồng cây ăn quả. Trong đó chủ yếu là cây cam đường canh và cam sành, bưởi ngọt, bưởi da xanh. Chị Hoàng Thị Lan, bản Dinh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Là tôi cũng đi vào trong thị trấn nông trường, bạn bè trong đấy chơi thì thấy người ta trồng cam mà được thu rất là nhiều. Cho nên là về là mình cũng chuyển đổi mục đích để trồng cây cam. Sau rồi 3 năm, xong đến năm thứ 4 là nó cho thu hoạch là mình cảm thấy nó cũng hài lòng ạ.
Nhờ chăm chỉ và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ trồng cây ăn quả ở các mô hình, trong và ngoài tỉnh, chị Lan đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Không chỉ chăm sóc để cam và bưởi phát triển nhanh, chị còn biết cách phòng bệnh hiệu quả. Năm thứ 3 cây cam và cây bưởi đã bói quả đầu tiên. Sang năm thứ 4, gia đình chị đã thu nhập trên 700 triệu đồng. Năm nay thời tiết khắc nghiệt nhưng vườn cam và bưởi của gia đình chị vẫn ra quả sai chữ, dự kiến năng suất cao hơn năm ngoái. Chất lượng quả ngon, ngọt có tiếng nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Chị Hoàng Thị Lan, bản Dinh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì một HA của cây bồ đề thì chỉ được khoảng 6 đến 70 triệu. Nhưng mà nếu để so với một cây cam mà 8 năm thu giống như một cây bồ đề thì đến năm thứ 5 là nó đã hoàn gốc rồi.
Vừa năng động trong phát triển kinh tế có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, được bầu là trưởng bản Dinh xã Việt Hồng. Chị Lan còn được bà con dân bản tin yêu mến phục, được chính quyền địa phương đánh giá cao với nhiều hoạt động hữu ích vì cộng đồng. Ông Hoàng Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nhận xét.
Chỗ nhà chị Lan đây thì phải nói là một mô hình phát triển kinh tế rất là tốt và phát triển, và địa phương cũng đã có những cái ghi nhận cái đấy. Thì biểu là cái mô hình nuôi trồng cam trồng quýt của nhà chị nó rất hiệu quả đấy, và là mô hình để nhân rộng đối với địa phương.
Mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả của gia đình chị Hoàng Thị Lan là mô hình điểm được xã Việt Hồng tuyên truyền vận động để nhân dân học tập làm theo. Chị Lan cũng tận tình chia sẻ kinh nghiệm để bà con trong vùng đến tham quan học hỏi. Nhờ đó, xã Việt Hồng ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, đến 17 giờ chiều nay 26 tháng 8, Việt Nam chưa phát hiện ca mắc mới COVID-19 nào. Tuy nhiên đã có một người tử vong. Đó là bệnh nhân 758, nam, 36 tuổi ở Quảng Nam. Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim. Như vậy đến nay cả nước có 1.029 người nhiễm COVID-19, trong đó có 593 ca đã được công bố khỏi bệnh, 28 ca tử vong. Tại tỉnh Yên Bái hiện nay các ban ngành và địa phương trong toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các biện pháp đồng bộ không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn. Trong ngày hôm qua, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 4 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, viêm phổi nặng. Như vậy đến nay tỉnh Yên Bái đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 2.368 trường hợp đi từ vùng dịch về, tất cả đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng lên hơn 24 triệu người, trên 823.000 trường hợp tử vong. Diễn biến phức tạp nhất vẫn là ở nước Mỹ với hơn 5,9 triệu người mắc COVID-19 và hơn 182.000 người đã tử vong. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thế giới đã có trên 24 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 821.500 người đã tử vong. Báo cáo hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã có chiều hướng giảm, song virus gây căn bệnh nguy hiểm này lại đang lan ra nhiều khu vực khác. Báo cáo tình hình dịch bệnh từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ rõ số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã giảm còn khoảng 1,7 triệu ca nhiễm mới và 39.000 ca tử vong. Như vậy, số ca nhiễm mới đã giảm khoảng 4%, song số ca tử vong lại tăng 5% so với tuần trước. Trong khi số ca nhiễm hàng tuần giảm tại hầu hết các khu vực trên toàn cầu, số ca nhiễm mới tại Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải lại tăng 4%. Tại Mỹ, virus SARS-CoV-2 đã lan sang khu vực phía Trung Tây mà tiêu biểu là bang Ohio, Wisconsin, Missouri và Illinois đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục. Các nước châu Âu từng là tâm dịch COVID-19 nay lại chứng kiến sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Đức và Tây Ban Nha đang chứng kiến số ca nhiễm mới cao nhất từ tháng 4. Brazil, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới, đã ghi nhận hơn 3,6 triệu ca mắc và hơn 115.000 ca tử vong. Con trai cả của Tổng thống Bolsonaro cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành thành viên thứ tư trong gia đình Tổng thống nhiễm bệnh. Sau một tuần có số ca mắc mới giảm, Nhật Bản lại chứng kiến sự tăng trở lại với 716 ca vào hôm 25 tháng 8. Với việc số ca mắc mới bắt đầu tăng trở lại ở một số khu vực, giới y tế nhận định dịch bệnh sẽ còn lâu mới kết thúc.
Ngày 25 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra tuyên bố lịch sử nhấn mạnh châu Phi đã xóa sổ hoàn toàn virus gây bệnh bại liệt trong năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nhờ nỗ lực của các chính phủ, nhân viên y tế và cộng đồng dân cư, hơn 1,5 triệu trẻ em châu Phi đã được cứu khỏi căn bệnh này. Đây là bước đi quan trọng hướng tới đẩy lùi dịch bệnh bại liệt trên toàn thế giới. Để chứng minh đã thanh toán hoàn toàn bệnh bại liệt, một khu vực sẽ phải đưa ra bằng chứng không có ca nhiễm mới nào trong 3 năm liên tiếp, kết quả dựa trên việc giám sát dịch bệnh nghiêm trọng. 4 năm trước, châu Phi phát hiện ca mắc cuối cùng tại đông bắc Nigeria. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, đây là một nỗ lực tuyệt vời của châu Phi trong suốt hơn 30 năm qua, bởi châu lục này có nhiều đất nước chìm trong xung đột và bạo lực. Việc đưa vaccine đến tay người dân không hề dễ dàng. Virus bại liệt có khả năng tấn công tủy sống chủ yếu ở trẻ em và gây liệt không thể phục hồi. Đây được coi là dịch bệnh nguy hiểm quy mô toàn cầu, cho đến khi vaccine phòng bệnh được phát triển thành công trong những năm 50 của thế kỷ trước.
Ngày 6 tháng 8, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo, nước này vừa ghi nhận thêm 320 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên hơn 18.000 trường hợp. Các nhà chức trách y tế Hàn Quốc cho biết nước này có thể phải áp đặt mức độ giãn cách xã hội cao nhất nếu số ca nhiễm mới không giảm trong tuần này. Hàn Quốc đã quyết định triển khai kế hoạch giãn cách xã hội cấp độ 2 tại tất cả các vùng trong cả nước từ ngày 24 tháng 8. Theo đó, tất cả các cuộc tụ tập hơn 50 người trong nhà và hơn 100 người ngoài trời đều bị cấm. Những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như phòng karaoke và quán bar cũng phải đóng cửa. Trước đó, ngày 25 tháng 8, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra quyết định yêu cầu các trường học ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận đóng cửa và cho học sinh học trực tuyến từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Trừ học sinh lớp 12 chuẩn bị thi vào đại học vào đầu tháng 12 tới. Phát biểu trong cuộc họp ngày 25 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ quan ngại về những tác động về kinh tế khi số ca bệnh trên cả nước tăng mạnh trong thời gian gần đây. Ông kêu gọi toàn bộ chính quyền ứng phó khẩn cấp với sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19 và tác động của dịch bệnh này đối với nền kinh tế. Tổng thống Moon chỉ định chính phủ Hàn Quốc tập trung các nỗ lực làm ổn định việc làm, giảm thiệt hại về kinh tế xuống mức thấp nhất và xây dựng các biện pháp phục hồi kinh tế.
Trong khi tham gia dọn dẹp mặt bằng, đào móng để chuẩn bị cho một dự án xây dựng, hai thiếu niên người Israel đã vô tình đào được một kho báu tiền cổ có niên đại khoảng 1.100 năm tuổi tại khu vực gần thành phố Yavne. Bộ Khảo cổ Israel cho biết số tiền hai thiếu niên đào được gồm 425 đồng tiền vàng được cất giữ trong một chiếc bình bằng thạch cao, hầu hết có niên đại từ thời Ababisit khoảng 1.100 năm trước. Những đồng tiền được phát hiện trong điều kiện rất tốt, không bị oxy hóa. Các nhà khoa học cho biết phát hiện quý giá này có thể giúp tìm ra mối giao thương quốc tế giữa người dân trong vùng và những nơi khác. Những đồng tiền vàng có niên đại khoảng thế kỷ thứ 9 và được đánh giá là một tài sản có giá trị lớn thời đó. Với số tiền này, người ta có thể mua một tòa nhà sang trọng ở khu vực đẹp nhất tại Fusta, khu dân cư thịnh vượng của Ai Cập thời bấy giờ.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới quy trình làm việc theo hướng tinh giản hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của các đơn vị hành chính công trên địa bàn. Thời gian qua, huyện Văn Yên đã thu được nhiều kết quả quan trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để công tác cải cách hành chính hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã đổi mới quy trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, huyện còn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và công khai các thủ tục hành chính đã giải quyết để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nắm bắt và theo dõi. Ông Hoàng Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trọng tâm là triển khai các hạng mục còn lại của đề án xây dựng chính quyền điện tử của huyện Văn Yên trong cái giai đoạn 2016-2020.
Tranh thủ giờ nghỉ, anh Vũ Đức Vụ ở thôn An Phú, xã An Thịnh tới bộ phận dịch vụ hành chính công của huyện để làm lại giấy khai sinh cho con gái do giấy cũ bị sai lệch thông tin. Tuy đã là cuối giờ trưa nhưng anh Vũ vẫn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ tư pháp và chỉ sau 10 phút làm việc, những yêu cầu của anh đã được tiếp nhận và giải quyết. So với trước kia, anh nhận thấy đã có nhiều thay đổi rõ rệt trong cung cách phục vụ người dân. Anh Vũ Đức Vụ, thôn An Phú, xã An Thịnh vui vẻ nói.
Nhân viên chỉ dẫn rất là chu đáo. Thì khi vào thì xem giấy tờ trước khi xem giấy tờ của tôi sai chỗ nào, bên này đã đính chính lại và làm giấy tờ cho tôi.
Năm 2019, bộ phận hành chính công huyện Văn Yên đã tiếp nhận và giải quyết được trên 30.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết xong trước và đúng hạn chiếm tới 99%. Ở mỗi lĩnh vực chuyên môn đều có công chức tiếp nhận hồ sơ riêng, nên hồ sơ ngay từ đầu đã được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. Anh Lê Quang Đạo, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên cho biết.
Việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân là quan trọng nhất. Hàng ngày chúng tôi sẽ chỉ đạo là cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất và mang lại cái sự hài lòng tốt nhất cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận hành chính công cấp huyện cũng như cấp xã trên địa bàn huyện Văn Yên.
Cùng với xây dựng và vận hành bộ phận dịch vụ hành chính công của huyện tại các đơn vị hành chính cấp xã, các nội dung liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính được cụ thể hóa và niêm yết công khai để người dân được biết và có thể tra cứu nhanh chóng. Bên cạnh đó, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ luôn luôn được chính quyền địa phương quán triệt tới từng cán bộ và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với cán bộ, công chức ở cơ sở. Bà Hoàng Thị Xuyến, xã An Thịnh, huyện Văn Yên tâm sự.
Trước đây tôi phải đến giao dịch như này thì ít nhất cũng phải 5 đến 7 ngày mới xong được cái thủ tục đấy, nhưng mà bây giờ có cái bộ phận một cửa này tôi thấy các đồng chí làm rất là nhiệt tình mà rất là nhanh chóng, không có vấn đề gì cả mà tôi cũng thấy là rất là hài lòng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái hiện đang triển khai hai dự án đầu tư tại huyện Văn Yên. Để dự án triển khai đúng tiến độ, doanh nghiệp đã nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương về các thủ tục giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống của người dân sau khi thu hồi đất. Nhờ vậy đến nay cả hai công trình của doanh nghiệp đều sắp hoàn thành và đi vào hoạt động. Ông Thái Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái nói.
Chúng tôi rất là hài lòng về cái sự tạo điều kiện giúp đỡ cũng như là giải quyết các cái vướng mắc trong quá trình triển khai. Để đến thời điểm này là doanh nghiệp đã làm triển khai được, đạt được tiến độ theo đúng như cam kết.
Có thể thấy rằng những thay đổi tích cực trong hoạt động của bộ máy hành chính tại Văn Yên đã giúp người dân và doanh nghiệp thực sự có niềm tin vào các quyết sách của chính quyền địa phương. Với quyết tâm thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, Văn Yên là một trong những huyện đi đầu trong việc thực hiện chính quyền điện tử và liên tục nằm trong top đầu của bảng xếp hạng cải cách hành chính Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đánh giá như sau.
Huyện Văn Yên thì cũng là một huyện mà có nhiều cái thủ tục cải cách hành chính nhất, nhiều thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, và 100% tất cả các thủ tục hành chính là đều được giải quyết đúng hạn. Đây là một cái khâu đột phá để trong cái thực hiện phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn của tỉnh cũng như của huyện Văn Yên.
Tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Yên tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện trong giai đoạn mới. Trong đó, lấy yếu tố con người là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp. Do vậy, để có thể tăng tốc triệt để và đồng bộ hơn nữa trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thì những cách làm đổi mới sáng tạo và thực chất như vừa qua sẽ tiếp tục được huyện phát huy và nhân rộng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Văn Yên sẽ luôn giữ vững vị thế là huyện trọng điểm của tỉnh Yên Bái, là điểm đến thu hút của những nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận giao hữu vừa diễn ra đêm qua. Trong trận đấu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Milton Keynes Dons, Arsenal đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1. 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Saka đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang cho Nketiah đệm bóng ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Đến phút 31, Emerson bất ngờ có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của trung vệ Rob Holding của Arsenal. Sau nỗ lực tạt bóng của Pulley bên cánh phải, Holding đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới Leno. Sang tới hiệp 2, Arteta thay đổi một loạt nhân sự, do vậy Arsenal không thể duy trì được thế trận tấn công ấn tượng như trong hiệp 1. Tuy nhiên, Arsenal vẫn có thêm được 2 bàn thắng nhờ công của McGuinness và Ray Nelson. Thắng trận 4-1, Arsenal có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc so tài với Liverpool tại Siêu Cúp Anh 2020 vào ngày 29 tháng 8 tới. Sớm nhận 2 bàn thua sau chưa đầy 15 phút bóng lăn, nhưng Liverpool đã may mắn có được trận hòa trước chủ nhà RB Salzburg nhờ màn tỏa sáng của tiền đạo trẻ Ryan Brewster, người lập cú đúp bàn thắng ở những phút cuối trận. Rạng sáng ngày 26 tháng 8, Messi đã yêu cầu ban lãnh đạo Barca cho phép mình rời khỏi câu lạc bộ với điều khoản đặc biệt trong hợp đồng. M10 sẽ kích hoạt điều khoản ra đi tự do, nên các đội bóng muốn sở hữu anh không cần trả số tiền gần 700 triệu euro để phá vỡ hợp đồng. Ban lãnh đạo Barca quyết định chỉ bán Messi nếu nhận được nhiều hơn 220 triệu euro. Con số sẽ biến siêu sao người Argentina thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Huấn luyện viên Gareth Southgate quyết định gạch tên đội trưởng của Manchester United Harry Maguire ra khỏi danh sách tập trung tuyển Anh sau khi anh bị kết án 21 tháng tù treo. Ban đầu, trung vệ đội trưởng của Manchester United có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Anh tham dự các trận đấu vào tháng 9, nhưng sau đó anh bị tuyên án 21 tháng tù treo vì tội hành hung, có lời nói đe dọa cảnh sát và hối lộ. Manchester United cho biết Maguire sẽ kháng cáo bản án. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic phải vượt qua cơn đau cổ để giành chiến thắng trước Ricardas Berankis tại Cincinnati Master, trong khi hạt giống số 2 Dominic Thiem lại nhanh chóng gạt vượt. Trước đó, Djokovic phải rút khỏi nội dung đánh đôi vì cơn đau cổ hành hạ, khiến anh phải nhờ đội ngũ y tế trợ giúp ngay trên sân đấu. Tay vợt người Serbi 2 lần giành break trong set 2, nhưng sau đó anh cũng bị đối thủ thực hiện điều tương tự. Chơi sát thần vượt lên dẫn 5-4, Djokovic hét to rồi bình tĩnh cầm ra bóng để kết thúc trận đấu. Ở vòng đấu tiếp theo, Djokovic sẽ đối mặt với Dennis Sandgren, tay vợt người Mỹ vừa đánh bại hạt giống số 15 Felix Auger-Aliassime. Gây thất vọng hơn cả ở nội dung đơn nam là trận thua của Dominic Thiem trước đối thủ hạng 32 thế giới Filip Krajinovic, đồng hương của Djokovic, với tỷ số 2-6 và 1-6.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng MyViettel hoặc bấm sao 098 thăng mục chuyển đổi sang trả sau.
gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cục Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây ít mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông ít mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh. Ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, chiều tối có lúc có dông. Ngày trời nắng nóng, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 36-37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbai.vn. tv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.